Một người tu thân là một người biết mình, lo dung tới tinh thần để các nhân tốt phát triển, giống như một người làm vườn, lo trồng hoa và nhổ đi cỏ dại. Thực ra, khi sống và chết, con người không thay đổi bao nhiêu. Nếu khi sống họ ăn tham, thì khi chết họ vẫn tham ăn. Chỉ có khác ở chỗ, điều này sẽ không còn được thỏa mãn, vì thể xác đã hư thối tan rã mất rồi. Sau khi chết, tìm về nhà thấy con cháu ăn uống linh đình, mà họ thì không sao ăn được. Lòng ham muốn gia tăng cực độ như lửa đốt gan, đốt ruột, đau khổ không sao tả được. Như ông đã nói, loài ma đói thường rung động theo không khí quanh đó, như vậy họ có thỏa mãn không? Khi người sống ăn ngon, có các tư tưởng khoái lạc, thì loài ma đói xung quanh cũng tìm cách rung động theo tư tưởng đó, nhưng không làm sao thỏa mãn cho được. Điều này ví như khi đói, nghĩ tới món ăn ngon, ta thấy khoan khoái, ứa nước miếng, nhưng điều này đâu có thỏa mãn nhu cầu bao tử đâu. Các loài ma hung dữ, khát máu, thường tụ tập nơi mổ xẻ súc vật, lò sát sinh để rung động theo những không khí thô bạo ở đó. Những người giết súc vật trong nhà vô tình mời gọi các vong linh này đến. Sự có mặt của chúng có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu, nhất là cho những người dễ thụ cảm. Đa số mọi người đều cho rằng ma quỷ thường xuất hiện ở nghĩa địa, điều này ra sao? Sự hiện hình ở nghĩa địa chỉ là hình của thể phách đang tan rã, chứ không phải ma quỷ, vong linh. Khi ta chết, thể xác hư thối, thì thể phách vốn là thể trung gian giữa thể xác và thể vía cũng tan rã theo. Thể phách được cấu tạo bằng những nguyên tử tương đồng với nguyên tử quải trần, nhưng trong đó có nhiều nguyên tử dĩ thái nên nhẹ hơn. Nó thu thập các sinh lực còn rơi rớt trong thể xác để cố gắng kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Vì đang tan rã nên thể phách không hoàn toàn. Do đó, đôi khi ta thấy trên nghĩa địa có những hình ảnh người cục đầu cục chân bay là lạ trên các nấm mồ. Người không hiểu thì gọi đó là ma. Theo sự hiểu biết của tôi, thì việc thiêu xác tốt đẹp hơn việc chôn cất, vì để thể xác tan rã từ từ làm cho linh hồn đau khổ không ít và thường ở trong một giai đoạn hôn mê bất động một thời gian rất lâu. Thiêu xác khiến vong linh thấy mình không còn gì quyến luyến nữa, nên siêu thoát nhanh hơn nhiều. Ma quỷ thường thuộc những thành phần gì trong xã hội? Chúng thuộc đủ mọi thành phần, tùy theo dục vọng khi còn sống. Người chết bất đắc kỳ tử thường lưu lại cõi âm lâu hơn người chết già, vì còn nhiều ham muốn hơn. Những kẻ sát nhân bị hành quyết vẫn sống trong cảnh tù tội, hờn giận và có ý định trả thù. Một người tự tử để trốn nợ đời cũng vậy, y sẽ hôn mê trong trạng thái khổ sở lúc tự tử rất lâu. Định luật quải âm xác nhận rằng, chính cái dục vọng của ta quyết định cảnh giới ta sẽ đến và lưu lại ở đó lâu hay mau. Số phận của những người quân nhân tự trận thì ra sao? Họ cũng không ra ngoài luật lệ đó, tùy theo dục vọng từng cá nhân. Tuy nhiên, người hy sinh tính mạng cho một lý tưởng có một tương lai tốt đẹp hơn, vì cái chết cao đẹp là một bức thang lớn trong cuộc tiến hóa. Họ đã quên mình để sống và chết cho lý tưởng, thì cái chết đó có khác nào những gì thánh tử đạo. Dĩ nhiên, không phải quân nhân nào cũng sống cho lý tưởng, và những kẻ giết chóc oán thù và chết trong oán thù lại khác hẳn. Như ông nói thì người chết vẫn thấy người sống sao? Thật ra phải nói như thế này. Khi chết, các giác quan thể xác đều không sử dụng được nữa. Nhưng người chết vẫn theo dõi mọi sự dễ dàng vì các giác quan thể vía. Không những thế, họ còn biết rất rõ tư tưởng, tình cảm, liên hệ là đằng khác, mặc dù họ không còn nghe thấy, nhìn thấy như chúng ta. Nhờ đọc được tư tưởng, họ vẫn hiểu điều chúng ta muốn diễn tả. Như vậy thì họ ở gần hay ở xa chúng ta? Khi mới từ trần, người chết luôn quanh quẩn bên gia đình, bên những người thân, nhưng theo thời gian, khi ý thức hoàn cảnh mới, họ sẽ tách rời các ràng buộc gia đình để sống hẳn ở cõi giới của họ. Như thế có cách nào người sống tiếp xúc được với thân nhân quá cố không? Điều này không có gì khó, hãy nghĩ đến họ trong giấc ngủ. Thật ra, nếu hiểu biết thì ta không nên quấy rầy, vì làm thế chỉ gây trở ngại cho sự siêu thoát. Sự chết là bước vào một đời sống mới. Các sinh lực từ trước vẫn hướng ra ngoài, thì nay quay vào trong. Linh hồn từ từ rút khỏi thể xác bằng một bí quyệt trên đỉnh đầu. Do đó, hai chân từ từ lạnh dần, rồi đến tay, và sau cùng là trái tim. Lúc này người chết thấy rất an tĩnh, nhẹ nhàng, không còn bị ảnh hưởng vật chất. Khi linh hồn rút lên óc, nó sẽ khơi động các ký ức, cả cuộc đời sẽ diễn lại như cuốn phim. Hiện tượng này gọi là hồi quang phản chiếu. Đây là một giây phút hết sức quan trọng, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cõi bên kia. Sợi dây từ điện liên kết giữa thể xác và thể phách sẽ dứt hẳn. Đây là lúc người chết hoàn toàn hôn mê, vô ý thức để linh hồn rút khỏi thể phách và thể vía, bắt đầu lo bảo vệ sự sống của nó bằng cách sắp xếp lại từng lớp nguyên tử, lớp nặng trọc mặt ngoài và lớp thanh nhẹ ở trong. Sự thu xếp này ấn định cõi giới nào trong linh sẽ đến. Ông du hành sang cõi âm thế nào? Nói như thế không đúng lắm, vì ám chỉ một sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Các cõi thật ra ở cùng một nơi, chỉ khác nhau ở chiều không gian và thời gian. Sang cõi âm là sự chuyển tâm thức, sử dụng giác quan thể vía để nhận thức chứ không phải để đi đến một nơi nào hết. Sở dĩ cõi trần không thấy cõi âm vì nguyên tử cấu tạo nó quá nặng nề, rung động quá chậm, không thể đáp ứng với sự rung động nhanh của cõi âm. Quan niệm về không gian cũng khác vì đây là cõi tư tưởng, nghĩ tới đâu là ta đến đó liền. Muốn gặp ai, chỉ cần giữ hình ảnh người đó trong tư tưởng, ta sẽ gặp người đó ngay. Khi di chuyển, ta có cảm giác như lướt trôi, bay bổng vì không còn đi bằng hai chân như thể xác. Những người chết nhận thức như thế nào về đời sống mới? Trừ những kẻ cực kỳ hung dữ, ghê gớm, đa số mọi người thức tỉnh trong cảnh giới thứ năm hoặc thứ sáu, vốn có rung động không khác cõi trần là bao. Lúc đầu họ còn bỡ ngỡ, hoang mang, nhưng sau sẽ quen đi. Tùy theo tình cảm, dục vọng mà họ hành động. Tôi đã gặp vong linh của một thương gia giàu có. Ông này cứ quanh quẩn trong ngôi nhà cũ nhiều năm. Ông cho tôi biết rằng ông rất cô đơn và đau khổ. Ông không có bạn và cũng chả cần ai. Ông trở về căn nhà để sống với kỷ niệm xưa. Nhưng ông buồn vì vợ con ông vẫn còn đó, nhưng chả ai để ý tới ông. Họ tin rằng ông đã lên thiên đàng vì họ đã bỏ ra những số tiền tổ chức các nghi lễ tôn giáo rất lớn. Một tu sĩ đã xác nhận thế nào ông cũng được lên thiên đàng. Tôi khuyên ông ta nên cởi bỏ các quyến luyến để siêu thoát, nhưng ông từ chối. Một vài người thân đã qua đời cũng đến tìm gặp, nhưng ông cũng không nghe họ. Có lẽ ông ta sẽ còn ở đó một thời gian lâu, cho đến khi các lưu luyến phai lạc hết. Tôi đã gặp những vong linh quanh quẩn bên cạnh cơ sở mà họ gây dựng nên. Họ vô cùng đau khổ và tức giận vì không còn ảnh hưởng gì được. Họ rất khổ sở khi người nối nghiệp, con cháu có quyết định sai lầm tiêu phá cơ nghiệp. Tôi đã gặp những người chôn cất của cải, phập phòng lo sợ có kẻ tìm ra. Họ vẫn quanh quẩn gần đó và đôi khi tìm cách hiện về, dọa nạt những người bén mảng tới gần nơi chôn giấu. Dòng linh ghen tuồng còn khổ sở hơn nữa, họ không muốn người họ yêu mến chia sẻ tình yêu với kẻ khác. Đôi khi họ điên lên khi chứng kiến sự âu yếm của người họ yêu mến và người khác. Dĩ nhiên, họ không thể làm gì được nên vô cùng khổ sở. Những nhà lãnh đạo, những vua chúa, những người hống hách quyền uy thì cảm thấy bất lực khi không còn ảnh hưởng gì được nữa. Họ hết sức đau khổ. Đôi lúc tư tưởng oán hờn có thể tạo nên những hình tư tưởng có sự sống riêng biệt và có tác dụng mạnh mẽ ở cõi vô hình. Cách đây vài năm, một người bạn ở Calcutta cho tôi biết có một con dao cá ngà rất đẹp, mà hễ ai cầm lên cũng có ý định giết người. Tôi bèn tìm đến và cầm thử, thì quả nhiên trong người bị kích động lạ thường. Nhờ đã mở giác quan thể vía nên tôi thấy một vong linh hung tợn, đang giận dữ vì tôi chống lại y. Nhờ các bạn bè quẩy âm tiếp xúc được với tư tưởng vong linh đó. Giờ y đã ngoại tình với người bạn thân, nên y sử dụng con dao này đâm chết cả hai. Sau đó y còn đâm chết hai người em vợ và bị một người khác dùng chính con dao đó đâm chết y. Sau khi chết, lòng oán hận không nguôi nên y quanh quẩn bên con dao này và ảnh hưởng đến bất cứ ai sử dụng nó. Nhiều người đã bị y xúi dục giết người. Y rất thành công cho đến khi gặp tôi. Phải mất một thời gian lâu tôi mới thuyết phục được y. Tôi bèn bẻ gãy con dao đó đem chôn. Một trường hợp khác, tôi gặp một vong linh say rượu, bị xe đụng chết. Y rất oán hận nên cứ dẫn dơ nơi ngã tư đường, hướng dẫn những người lái xe cho họ gặp tai nạn. Rất nhiều người bị chết ở đó. Tôi đã mất nhiều thời gian khuyên giải, nên y mới bỏ đi nơi khác. Dĩ nhiên sớm muộn gì các vong linh cũng tỉnh ngộ, nhưng việc làm của y là những nguyên nhân xấu, sẽ tạo những nghiệp quả mà y sẽ phải trả, vì ở bất cứ cõi nào, luật thiên nhiên cũng không thay đổi. Trong một trường hợp khác, có hai người bạn rất thân thiết, nhưng cùng yêu một cô gái. Để chiếm đoạt cô này, một người đã âm mưu khiến bạn mình bị tình nghi có dính dáng vào một tổ chức chính trị. Anh này bị bắt và thủ tiêu. Người kia chinh phục cô gái nhưng không thành công, và ít lâu sau, cô này lấy chồng khác. Anh ta đau khổ, bèn tự tử. Thế là cả hai người bạn đều sang cõi bên kia, nhưng người bị thủ tiêu không biết mình là nạn nhân của bạn, vẫn mến bạn nên đi tìm gặp. Trái lại, anh kia lúc nào cũng bị lương tâm dằn vặt, thường trốn tránh, ẩn náu. Sự tìm gặp này kéo dài rất lâu, khiến người bạn tội lỗi, lúc nào cũng đau khổ, hối hận. Hamut lắc đầu. Các ông nên biết, ở cõi trần có thể trốn tránh được, chứ ở cõi âm làm sao trốn đi đâu. Đây là cõi của tư tưởng, chỉ cần nghĩ đến nhau là đã gặp nhau rồi. Mọi người im lặng, cảm thấy thấm thía điều vị Pháp Sư Ai Cập diễn tả. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Xin ông giải thích thêm về hình tư tưởng. Khi ta phát ra một tư tưởng, thì ở cõi trung giới một hình tư tưởng được tạo ra. Nếu tư tưởng đó có tính cách cá nhân, thì chúng bay dơ dẫn quanh ta. Dĩ nhiên khi còn sống, ta không ý thức điều này, nhưng khi chết, ta thấy nó rõ ràng. Nhờ thế, ta có thể biết tư tưởng của mình tốt đẹp hay xấu xa. Cũng như thế, khi ghen ghét oán hận ai, ta cũng tạo các hình tư tưởng bao quanh người đó. Vì khả năng tập trung tư tưởng của con người rất yếu, nên hình tư tưởng cũng chỉ phất phơ rồi tan biến, không để lại dấu vết. Tuy nhiên, khi đã có thành kiến với ai, ta tạo nên một hình tư tưởng có thể sống lâu hơn, và tư tưởng này bao quanh kẻ đó. Luật thiên nhiên định rằng, đồng thanh tương ứng, nghĩa là tư tưởng chỉ có tác dụng khi đối tượng có rung động tương tự. Một kẻ xấu xa sẽ trở nên xấu xa hơn, nhưng tư tưởng xấu không thể hại người lương thiện. Do đó, vấn đề kiểm soát tư tưởng, tránh các thành kiến là một vấn đề quan trọng, vì ta có trách nhiệm với tư tưởng của mình. Tôi đã gặp một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ. Cô này rất kiêu căng, thường quyến rũ các thanh niên háo sắc rồi phụ bạc họ. Nhiều người đã tán gia bại sản về tay cô, có kẻ đau khổ tự tử. Các tư tưởng giận hờn, oán ghét của nhiều người cấu tạo nên một hình tư tưởng hết sức dữ tợn. Khi cô này vừa chết, hình tư tưởng này bám cô bén gót, cô càng chạy trốn, nó càng theo tới cùng. Các bạn hãy tưởng tượng một quái vật theo mình như bóng như hình thì sao? Hamut ngưng nói, đưa mắt nhìn mọi người. Phái đoàn im lặng nhìn nhau. Họ đã nghe nói về cõi âm, nhưng chưa ai giải thích rõ rệt, khoa học và cụ thể như vị pháp sư này. Có nên tin hay không? Làm sao kiểm chứng đây? Việc chứng minh bằng chiếc áo len đã làm mọi người kinh ngạc, nhưng cả một thế giới vô hình lại là một đề tài quá rộng rãi, bao quát, vượt khỏi tầm hiểu biết của mọi người. Phải chăng đó chỉ là một sự tưởng tượng hết sức dồi dào và chu đáo? Dù cho Hamut là một tiến sĩ tốt nghiệp Oxford, nhưng không có nghĩa là ông ta có đủ thẩm quyền để trình bày sự kiện không chứng minh. Hamut mỉm cười như đọc tư tưởng mọi người. Nhờ khai mở các giác quan đặc biệt, tôi có thể thấy cõi vô hình trực tiếp mà không phải qua bất cứ trung gian nào. Thay vì nói rằng sách vở này nói thế hoặc tài liệu kia chỉ dẫn vậy, tôi dám quả quyết rằng điều trình bày là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, đã nghiên cứu trong nhiều năm. Dĩ nhiên, tôi không mong các ông chấp nhận. Tôi mong các ông hãy suy nghĩ cẩn thận, hãy tìm hiểu, và nếu còn thắc mắc, hãy đặt vấn đề thảo luận. Tôi mong các ông lấy tinh thần khoa học suy xét, lấy lý luận làm căn bản để cùng nhau đặt lại vấn đề. Sự nghiên cứu không thể giản dị, dễ dàng được, mà còn rất nhiều khúc mắc, rắc rối. Nhưng có thế thì mới có những thích thú. Mọi người nhìn nhau, nhà pháp sư này đã dám đưa một vấn đề trừu tượng như cõi siêu hình ra để thảo luận. Giáo sư Allen lên tiếng. Từ trước tới nay, người Âu không bao giờ chấp nhận sự hiện hữu của một thế giới bên kia cử tử. họ chỉ có thể nhìn nhận điều ông nói như một tin tưởng nào thôi, thay vì một dữ kiện khoa học có thể kiểm chứng. Vị pháp sư mỉm cười. Các ông gọi nó là tin tưởng cũng được. Thật ra, sự hiện hữu về cõi vô hình đã được truyền dạy từ lâu trong các giáo điều, kinh điển. Nhưng nó được nói đến với hình thức biểu tượng hay ý nghĩa bóng bể mà, theo thời gian, các giáo sĩ thiếu kinh nghiệm tâm linh không thể hiểu thấu đáo. Do đó, họ đã nói sai lạc đi nhiều. Dần dần, những điều này trở nên mê tín dưới ánh sáng khoa học. Đây là một điều hết sức đáng tiếc. Khoa học thật ra chỉ là một phần rất nhỏ của quyền bí học đã được truyền bá rộng rãi mà thôi. Nếu các ông muốn có một chứng minh cụ thể cũng được. Tôi sẵn sàng tiết lộ một chìa khóa vào cõi âm. Điều tôi sắp trình bày là căn bản môn hình học Ai Cập hiện đã thất truyền. Ở cõi trần, tâm thức con người bị giới hạn bởi ba chiều không gian. Thật ra có nhiều chiều nữa mà ta không nhìn thấy. Khối óc của ta chỉ chấp nhận chiều dài, chiều ngang và chiều đứng mà thôi. Dĩ nhiên, mọi sự đi đứng, di chuyển cũng chỉ giới hạn trong ba chiều này. Nếu tôi nói có một chiều đo thứ tư thẳng góc với ba chiều này, thì các ông sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không thấy được đâu có nghĩa là nó không hiện hữu, phải không? Muốn tìm hiểu chiều đo thứ tư này, ta cần dùng đến sự so sánh. Thí dụ có một con kiến đang bò trên một tờ giấy phẳng. Giả thuyết rằng con kiến không thể rời khỏi tờ giấy này được, nên thế giới của nó chỉ là một mặt phẳng giới hạn trong hai bề đo. Dù nó biết suy luận, nó cũng không thể quan niệm được bề đo thứ ba, tức là bề đứng. Từ không gian ba chiều của chúng ta, ta có thể làm nhiều điều tầm thường mà con kiến cho là một phép lạ. Thí dụ như ta để một hạt thóc lên tờ giấy, con kiến không thể hiểu hộp thóc từ đâu xuất hiện vì giới hạn trong hai bề đo của tờ giấy. Nó nghĩ rằng mọi vật phải đến từ tờ giấy chứ không thể ở một cõi nào đó. Nếu con kiến muốn đi từ đầu tờ giấy tới cuối, nó phải bò suốt chiều dài tấm giấy. Đối với chúng ta, vì biết chiều đo thứ ba, ta có thể gấp tờ giấy lại để hai góc tờ giấy chạm vào nhau. Con kiến chỉ cần nhúc nhích là đã đi đến cuối tờ giấy. Nó không thể hiểu tại sao quãng đường dài bỗng biến mất. Dĩ nhiên đối với ta, việc này đâu có gì lạ. Vấn đề này có thể dùng để diễn tả thuật sốc đất của các lạc ma Tây Tạng. Một khi đã hiểu chiều đo thứ tư, mọi hiện tượng cõi âm đều có thể giải thích hết sức dễ dàng, khoa học. Phái đoàn nhìn nhau, thán phục vị pháp sư Ai Cập đã diễn tả một quan niệm phức tạp bằng một thí dụ giản dị, dễ hiểu. Nhưng còn bề đo thứ tư, Hamut mỉm cười. Các ông đều biết đường thẳng được tạo bởi một điểm kéo dài theo một chiều nhất định. Nếu ta di chuyển một cái chấm khoảng 2 thước thì ta có đường thẳng dài 2 thước. Nếu ta tiếp tục di chuyển chấm đó một khoảng cách 2 thước nhưng thẳng góc với đường cũ cho đến khi trở về khởi điểm thì ta sẽ có một hình vuông, có đúng không? Hình vuông có thể diễn tả bằng con số 2 bình phương theo toán học. Đây là hình học mặt phẳng chứ không có gì lạ. Nếu ta tiếp tục di chuyển theo chiều đứng thẳng góc với hình vuông cũ thì ta sẽ có một khối vuông. Khối vuông có thể diễn tả bằng con số 2 tam thừa. Tóm lại, ta có 3 hình: đường thẳng, hình vuông và khối vuông tương ứng với số 2, 2 bình phương, 2 tam thừa. Hình học không gian ngừng ở đây, không đi xa nữa, vì ta chỉ biết có 3 chiều mà thôi. Nhưng toán học cho biết có thể có 2 tứ thừa, 2 lũy thừa 5, 2 lũy thừa 6 và nhiều nữa. Các con số toán học này đều có hình tương ứng trên phương diện hình học và tương ứng với hai lũy thừa 4 hay bề đo thứ tư là chìa khóa vào cõi âm. Khoa hình học cổ của Ai Cập không những chứng minh được mà còn có các dụng cụ để đo lường chiều thứ tư này. Trở về hình học phẳng, ta sử dụng thước kẻ để đo chiều dài. Để đo hình vuông, ta sử dụng một thước khác gọi là thước vuông, vì lại thước kẻ không thể đo góc vuông được. Cũng thế, khi bước sang hình học không gian, ta không thể dùng thước vuông, vì hình vuông theo định nghĩa không có bề đứng, không thể đo hình khối được. Nếu di chuyển hình khối theo chiều đo thứ tư, ta sẽ có hình gì? Dĩ nhiên, ta không thể tưởng tượng được. Hình học Ai Cập cho biết, nó là một hình bốn bề có 16 góc, 32 cạnh, và 24 mặt được giới hạn bởi 8 hình khối. Hình khối chỉ có 6 mặt, 12 cạnh và 8 góc. Ngày nào khoa học chứng minh được hình này là họ mở cửa vào được chiều đo thứ tư. Toán học cho biết 2 lũy thừa 4 rất dễ chứng minh, và từ toán học áp dụng để xây kim tự tháp, đem các tảng đá dạng cân lên cao. Môn học này đã thất truyền trong quá khứ, nhưng di tích của nó vẫn được ghi khắc trên những biểu tượng tại kim tự tháp đó chứ. Hamut im lặng như thả hồn vào một ký ức xa xăm, rồi nói tiếp. Khi dán màn vào chiều đo thứ tư, sự phát minh khoa học ngày nay chỉ là mảnh dụng không đáng kể. Con người có thể du lịch khắp không gian và có quyền năng ngoài sự hiểu biết của người hiện tại. Trong thời buổi vàng son, dân Ai Cập đã đi khắp không gian, đến những dải ngân hà xa lạ, nhưng tiếc thay, sự giao tiếp với quải âm của chiều đo thứ tư đem lại các hiểm nguy mà họ không biết. Chính vì thế, nền văn minh này đã sụp đổ, biến mất trên mặt địa cầu, chỉ vì thiếu một nền tảng trí tuệ sáng suốt, biết phân biệt chân giả. Từ ngàn xưa, các bậc trưởng lão đã nhắn nhủ rằng sự tiến bộ phải song song với trí tuệ, và chỉ khi trí tuệ khai mở, con người mới đủ khả năng phân biệt hư thực, xé bỏ các mê lầm của vô minh. Tiếc thay, các nhà lãnh đạo Ai Cập không nhận thức điều này nên mới xảy ra những điều đáng tiếc. Ông muốn nói rằng dân Ai Cập đã tiến bộ như vậy sao? Dĩ nhiên, khoảng 8.000 năm trước, họ đã ở những xã hội hơn hẳn những xã hội tân tiến văn minh nhất bây giờ. Bằng cớ là ngày nay, đã ai xây nổi kim tự tháp chưa? Còn nhiều vấn đề thần bí khác mà một ngày nào đó các ông sẽ hiểu. Này các bạn, Ai Cập đã để lại những kim tự tháp hùng vĩ, kiến thức vĩ đại vào mục đích gì? Đa số người Âu cho rằng đó là mộ tàng trữ thi hài những vua Pharo, có như vậy chăng? Tại sao triều đại Pharo có cả trăm vua chúa mà chỉ có vài vị cho xây kim tự tháp? Nhưng người ta đâu có tìm thấy thi thể vua chúa nào trong kim tự tháp đâu. Hơn nữa, trong kim tự tháp làm gì có án tự hay tranh ảnh nói về cá nhân một ông vua nào đâu. Chỉ có những nấm mồ đào được chôn sâu dưới đất mới có các xác ướp và tranh vẽ mà thôi. Điều này thế nào? Tại sao các nấm mồ trong lòng đất có khắc ghi ký hiệu, ám tự, hình vẽ mà trong kim tự tháp lại trống trơn? Dĩ nhiên, quan niệm thông thường không thể hiểu nổi. Nếu các ông hiểu chiều đo thứ tư, thì các ông sẽ không nhìn kim tự tháp như một hình khối ba chiều. Ông muốn nói là nó còn chiều đo nữa hay sao? Đúng thế, nhưng đó là bí mật của kim tự tháp. Đây không phải là một vấn đề ta có thể đem ra bàn luận trong một thời gian giới hạn. Các ông đang muốn chứng minh về thế giới vô hình kia mà. Tôi hy vọng dẫn chứng về toán học vừa qua sẽ giúp các ông một chìa khóa, một căn bản mới trong tiến trình nghiên cứu. Giáo sư Evans Wenz rụt rè. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng nào rằng sự chết không phải là chấm dứt. Hamut bật cười. Từ bao lâu nay, chết vẫn là một điều mơ hồ, đáng sợ, ám ảnh mọi người. Dù ai cũng trước sau phải chết, nhưng hầu như tất cả đều cố gắng không nghĩ đến nó. Ngay cả những người già yếu, liệt giường, liệt chiếu, đầy bệnh hoạn, đớn đau cũng hãi hùng khi giáp mặt tử thần. Tất cả tụ chung vì họ không hiểu sự chết, không biết chuẩn bị, không biết đối đầu hay chấp nhận nó. Trong cuộc đời đầy rẫy vô thường, sự chết có thể đến bất cứ lúc nào, thế mà con người cứ lẩn tránh nó như khất nợ vậy. Sự hiểu biết về cõi vô hình giúp ta chấp nhận sự thật hiển nhiên này. Hãy đặt câu hỏi, nếu sự chết là hết, thì cuộc đời có ý nghĩa gì? Tại sao ta lại sinh ra đời có mặt trên trái đất này? Tại sao có sự khác biệt giữa các cá nhân dù cùng huyết thống, điều kiện sinh sống, có kẻ khôn, người dại, kẻ thông minh tuyệt đỉnh, người ngu xuẩn khù khờ? Từ chối sự chết là từ chối một sự thật. Tại sao ta cứ phải trốn tránh một sự thật? Tại sao không tìm hiểu nó để chuẩn bị khi nó đến có hơn không? Phải chuẩn bị như thế nào? Làm sao có thể giải thích cho những người Âu vốn hết sức đa nghi và không chấp nhận những gì viển vông rằng có một đời sống khác bên kia cửa tử? Thì đó là việc của họ, tin tưởng hay phủ nhận hoàn toàn tùy theo cá nhân. Việc gì các ông có phải thắc mắc về vấn đề giải thích? điều quan trọng là tự các ông có tin hay không mà thôi. Nếu các ông tin rằng sự chết chỉ là việc cởi bỏ một cái áo cũ, khi còn sống ra sao, thì khi chết cũng thế thôi. Vấn đề thiên thần trên thiên đường hay ác quỷ dưới địa ngục hoàn toàn vô lý, thì mọi việc sẽ khác hẳn. Nói một cách hết sức khoa học, lý luận thì tùy theo dục vọng, tư tưởng của con người ra sao, mà họ đến những cõi giới tương ứng. Ta sẽ thấy rõ rằng, con người có toàn quyền định đoạt số phận của họ, khi sống cũng như khi chết. Đó không phải là một vinh dự lớn cho loài người hay sao? Nếu ta chấp nhận rằng các dục vọng, tư tưởng khi còn sống tạo ra sẽ bay dẫn dơ tác động lên vong linh, cho đến khi sinh lực chúng hao mòn, tan rã, thì ta thấy vấn đề chuẩn bị tư tưởng cũng như lối sống hết sức cần thiết, quan trọng. Nếu các tư tưởng này hoàn toàn nhắm về vật chất, thì dĩ nhiên hoàn cảnh cá nhân hết sức bi đát, vì vong linh không còn thỏa mãn chúng được nữa. Vong linh sẽ đau khổ và sẽ học được bài học về sự chế ngự dục vọng để áp dụng trong một kiếp sống tương lai. Dĩ nhiên khi dục vọng trên tiêu tan hết thì y mới siêu thoát được. Nếu trong đời sống hàng ngày, con người không có một đời sống tinh thần, thì khi chết họ sẽ ở một cảnh giới hết sức buồn nản, vô tri, bất động rất lâu, cho đến khi họ ý thức được sự thiếu hoạt động này và có những tâm nguyện hăng hái hơn ở một kiếp khác. Thảm kịch lớn nhất là khi con người chết đột ngột, không chấp nhận rằng mình đã chết nên cố gắng bám lấy sự sống. Vì không chấp nhận rằng mình đã chết nên họ cứ ở nguyên tình trạng khi còn sống, nghĩa là tình trạng chuyển tiếp không có gì rõ ràng hết. Hồn ở cõi âm nhưng đầu óc tư tưởng vẫn ở cõi trần. Họ cần được hướng dẫn, khuyên bảo. Hãy lấy trường hợp một vong linh chết đuối, vì y không tin mình đã chết nên cứ ở trong tình trạng lúc chết, nghĩa là ngột nước. Vì đầu óc hôn mê nên y không nhìn thấy cõi âm mà giữ nguyên hình ảnh cõi trần. Dĩ nhiên nó chỉ nằm trong tư tưởng của y mà thôi. Nói một cách khác, thời gian như ngưng lại, y cứ thế hôn mê trong nhiều năm. Tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng nói gì y cũng không nghe. Tôi bèn yêu cầu y trở về nhà. Đầu óc y hôn mê quá rồi nên cũng không sao trở về được. Nhờ các bạn bè cõi vô hình, tôi tìm được tên tuổi và địa chỉ thân nhân vong linh. Tôi tiếp xúc với họ và yêu cầu lập một nghi lễ cầu siêu để cảnh tỉnh vong linh. Nhờ sức chú nguyện mãnh lực của buổi cầu siêu, tôi thấy vong linh từ từ tỉnh táo ra, nghe được lời kinh. Khi trở về nhà và chứng kiến buổi cầu siêu của con cháu gần 60 năm sau khi y qua đời, sau đó y chấp nhận việc mình đã chết và siêu thoát. Ông cho rằng sự cầu nguyện có lợi ích đến thế sao? Cầu siêu cho vong linh là một điều hết sức quan trọng và ích lợi, vì nó chứa đựng một sức mạnh tư tưởng vô cùng mãnh liệt. Oai lực lời kinh và âm hưởng của nó thật là vô cùng ở cõi âm, nếu người tụng niệm chú tâm, sử dụng hết cả tinh thần. Tiếc thay, người đời chỉ coi tụng niệm như một hình thức. Họ chỉ biết đọc các câu kinh trên đầu môi chóc lưỡi, chứ không biết tập trung tinh thần, nên mất đi phần nào hiệu nghiệm. Sự cầu nguyện có một sức mạnh kinh khủng, có thể dời núi lấp sông, đó là bí quyết khoa mật tông Tây Tạng. Như ông nói thì tôn giáo Tây Tạng có hiệu nghiệm nhiều hay sao? Vấn đề cầu nguyện cho người chết không phân biệt tôn giáo và cũng không cần theo một nghi thức, nghi lễ nào nhất định, mà chỉ cần tập trung tư tưởng, hết sức chú tâm cầu nguyện. Theo sự hiểu biết của tôi, thì tôn giáo nào cũng có những nghi lễ riêng, và nghi lễ nào cũng tốt nếu người thực hành thành tâm. Như vậy, nghi lễ rửa tội trước khi chết có ích lợi gì không? Một số người tin rằng hạnh phúc vĩnh cửu của con người tùy thuộc tâm trạng y lúc từ trần. Nếu lúc đó y tin rằng mình được cứu rỗi, thì như được một vé phi cơ lên thiên đàng, còn không y sẽ xuống địa ngục. Điều này gây nhiều sợ hãi, lo âu, vô ích. Nếu một người chết thình lình thì sao? Phải chăng họ sẽ xuống địa ngục? Nếu một tín đồ hết sức ngoan đạo nhưng chết ngoài trận mạc thì sao? Họ đâu được hưởng nghi lễ rửa tội. Sự chuẩn bị hữu hiệu nhất là có một đời sống thanh cao. Nếu ta đã có một đời sống cao đẹp thì tâm trạng khi chết không quan trọng. Trái lại, ta không thể ao ước một tương lai tốt đẹp dù khi chết được cử hành bằng các nghi lễ to lớn linh đình nhất. Dù sao tư tưởng chót trước khi lìa đời cũng rất hữu ích cho cuộc sống mới bên kia cửa tử. Nó giúp vong linh tỉnh táo, dễ thích hợp với hoàn cảnh mới hơn. Một cái chết thoải mái, ung dung phải hơn một cái chết quằn quại, chết không nhắm mắt được. Theo tôi thì sự hiểu biết về cõi vô hình, sự chuẩn bị cho sự chết là điều hết sức quan trọng, cần được phổ biến rộng rãi, nhưng tiếc là ít ai chú ý đến việc này. Vậy theo ông chúng ta cần có thái độ gì? Đối với người Âu Tây, đời sống bắt đầu khi lọt lòng mẹ và chấm dứt lúc chết, đó là một quan niệm cần thay đổi. Đời sống cõi trần chỉ là một phần nhỏ của chu kỳ kiếp sống. Chu kỳ này được biểu hiệu bằng một vòng tròn mà sự sống và chết là những nhịp cầu chuyển tiếp giữa hai cõi âm và dương, giữa thế giới hữu hình và vô hình. Trên con đường tiến hóa còn hằng hà sa số các chu kỳ, các kiếp sống cho mỗi cá nhân. Linh hồn từ cõi thượng giới chuyển kiếp xuống cõi hạ giới, qua cõi trung giới và sau đó trở về thượng giới, cũng phải qua cõi trung giới. Phần ở cõi trần chỉ là một phần nhỏ của một kiếp sống mà thôi. Trong chu kỳ này, phần quan trọng ở chỗ vòng tròn tiến sâu vào cõi trần và bắt đầu chuyển ngược trở lên. Đó là lúc linh hồn hết tha thiết với vật chất mà có ý hướng về tâm linh. Các cổ thư đã dạch ra một đời sống ở cõi trần như sau: 25 năm đầu để học hỏi, 25 năm sau để lo cho gia đình, đây là giai đoạn tiến sâu vào trần thế. 25 năm sau nữa phải từ bỏ việc đời để lo cho tâm linh, đó là thời điểm quan trọng để đi ngược lên, hướng về tâm linh. Và 25 năm chót phải từ bỏ tất cả, chỉ tham thiền, quán tưởng ở nơi rừng sâu, núi thẳm. Đối với người Á Châu thì 50 tuổi là lúc từ bỏ vật chất để hướng về tâm linh. Nhưng người Âu Châu lại khác hẳn, họ ham mê làm việc đến độ mù quáng, cho đến già vẫn tranh đấu hết sức chất giả, cho dục vọng, cho bản ngã, cho sự sống còn, cho sự thụ hưởng. Do đó, đa số mất quân bình, và khi chết hay gặp các nghịch cảnh không tốt. Theo ý tôi, chính vì sự thiếu hiểu biết về cõi âm, nên con người gây nhiều tai hại ở cõi trần. Chính vì không nhìn rõ mọi sự một cách tổng quát, nên họ mới gây lầm lỗi. Chứ nếu biết tỷ lệ đời sống cõi trần đối với toàn kiếp người, thì không ai dồn sức để lo cho 1/3 kiếp sống mà sao lãng các cõi trên. Nếu con người hiểu rằng quãng đời ở cõi trần rất ngắn ngủi đối với trọn kiếp người, và đời sống các cõi khác còn gần với chân lý sự thật hơn, thì có thể họ đã hành động khác đi chăng? Có lẽ vì quá tin tưởng vào giác quan phàm tục, nên đa số coi thế giới hư ảo này là thật và cõi khác là không có thật. Nhưng nếu ông cho rằng các cõi kia còn gần với sự thật hơn, thì tại sao ta lại kéo lê kiếp sống thừa ở cõi trần làm gì? Sao ta không rủ nhau đi sang cõi khác có tốt hơn không? Hamut mỉm cười. Tuy cõi trần hư ảo, nhưng nó có những lợi ích của nó, vì con người chỉ có thể tìm hiểu, phát triển xuyên qua các rung động thô thiển này mà thôi. Cõi trần có các bài học mà ta không thể tìm thấy ở đâu được. Chính các bậc chân tiên, Bồ Tát trước khi đắc quả vị đều phải chuyển kiếp xuống trần, làm các công việc vĩ đại như một thử thách cuối cùng. Muốn khai mở quyền năng, con người phải tiếp nhận các bài học ở cõi trần mà thôi. Nhờ học hỏi những bài học này, họ mới trở nên nhạy cảm với các rung động cõi trên. Ông muốn nói sự nhạy cảm thế nào? Sự mở mang trí tuệ giống như một máy thu thanh, và các rung động ví như các tầng sóng. Một người không hiểu biết ví như máy thu thanh không bắt trúng đài, không thay đổi băng tần. Họ sinh ra sao thì chết cũng vậy, chả học được điều gì, vì như máy không bắt trúng đài, chỉ kêu rè rè. Một người hiểu biết là người biết thay đổi con người của mình để bắt trúng những làn sóng. Dĩ nhiên có nhiều làn sóng, băng tần khác nhau, và con người sẽ bị tràn ngập bởi các làn sóng này cho đến khi họ điều hòa, phân biệt điều hay, lẽ dở để chọn những băng tần thích hợp. Khi đó, họ bắt trúng những đài phát thanh, nghe được điệu nhạc họ muốn. Quyền âm của Thượng Đế lúc nào cũng vang lừng vũ trụ cho những ai muốn nghe, biết chuyển tâm thức để nghe, biết thay đổi tâm hồn để bắt được làn sóng thanh cao, tế nhị đó. Mọi người gật đầu thán phục vị Pháp Sư Ai Cập đã dùng những thí dụ cụ thể để giải thích một điều phức tạp. Giáo sư Mortimer thắc mắc. Ngoài việc khai mở giác quan để nghiên cứu quải âm, ông còn làm gì nữa? Việc nghiên cứu sẽ không có ý nghĩa gì nếu ta chỉ quan sát như một khách bàng quan, đứng ngoài nhìn ngắm. Con người cần học hỏi những điều gì xảy ra khi họ từ trần để thay đổi, thích hợp với cuộc sống mới, không những cho họ mà còn cho những người thân. Càng hiểu biết bên kia cửa tử, họ càng dễ dàng hướng dẫn các vong linh khác. Nói một cách khác, ông hay giúp đỡ những vong linh vừa từ trần sao? Chính thế, đó là công việc của tôi. Phần lớn người chết thường xúc động và không chấp nhận rằng họ đã chết. Họ muốn bám víu lấy cõi trần và trở nên các loài ma dấp dữ. Công việc của tôi là trấn an họ, giải thích cho họ rằng, ở cõi âm, nếu muốn siêu thoát, cần thay đổi trọn vẹn lối sống. Việc này dĩ nhiên rất khó, vì các vong linh không chịu nghe. Hơn nữa, nhiều người luyến tiếc cõi trần, vì họ có những việc chưa giải quyết xong. Tâm hồn họ chưa được an để siêu thoát. Vì thế, sự hiện diện của một người còn sống như tôi rất hữu ích. Tôi có thể giúp họ hoàn tất các tâm nguyện để họ siêu thoát. Công việc này có kết quả gì không? Đây là một việc hết sức khó khăn nên tôi phải kết thân với một số bạn bè bên cõi âm. Nếu vong linh u mê nhất định không nghe, thì tôi phải nhờ những bạn bè, người thân của họ thuyết phục, giúp đỡ. Thí dụ như một vong linh bị chết trong một trận hỏa hoạn tại London, y bị kẹt trong tòa nhà ba tầng, không sao thoát, nên chết ngột bởi khói. Y không tin mình đã chết, nên thần thức vẫn dùng dãy tìm chỗ thoát thân. Tôi khuyên bảo, nhưng y quá lo sợ chết cháy, nên không chịu tin lời tôi. Sao tôi phải nhờ mẹ y đã từ trần nhiều năm trước đến khuyên bảo, thì y mới chấp nhận và siêu thoát. Ông muốn nói rằng thân quyến có thể làm việc đó dù họ đã chết từ lâu. Dĩ nhiên, sự liên hệ giữa con người với nhau đâu phải tình cờ mà do nhiều duyên nghiệp từ trước. Nếu sợi dây thân ái vẫn còn, thì dù qua đời họ vẫn để ý, lưu tâm đến những người họ yêu mến nhau. Dù đã siêu thoát lên cảnh giới trên, nhưng họ vẫn sẵn sàng trở lại khuyên bảo giúp đỡ con cháu của họ. Như vậy, sau khi chết, ta có thể gặp lại cha mẹ, ông bà, họ hàng thân thiết hay sao? Dĩ nhiên, như tôi vẫn nói, con người khi sống ra sao thì chết vẫn vậy, đâu có đổi thay gì nhiều. Nếu tình cảm vẫn còn, thì họ vẫn tìm đến gặp nhau là thường. Thật ra, nếu ta xem sự chết như đi du lịch qua một thế giới mới, quang đãng sáng sủa hơn, thì chúng ta sẽ không có cảm tưởng như xa người quá cố. Sự thật là không có điều gì chia cách linh hồn cả. Khi ta yêu mến ai bằng những rung động chân thành, ta yêu mến họ qua linh hồn của họ, chứ đâu phải chỉ xác thân. Xác tuy hư hại, nhưng hồn họ vẫn ở quanh ta. Tuy ta không thấy họ, nhưng họ vẫn cảm xúc được tình thương của chúng ta. Họ còn biết các đau buồn, cảm giác của ta vì họ đọc được tư tưởng. Dĩ nhiên, nếu họ vẫn theo dõi, thì khi ta chết đi, họ sẽ đón tiếp để trấn an ta là đằng khác. Đây là một vấn đề cần được lãnh hội cẩn thận, vì khi hiểu biết ta sẽ không còn sợ hãi, ta chấp nhận sự chết như một việc hiển nhiên. Bên kia cửa tử cũng như cõi trần, luật thiên nhiên luôn biểu hiện và hết sức công bằng. Làm sao chúng tôi có thể biết chắc rằng khi chết ta sẽ gặp người thân? Như tôi đã trình bày, có bảy cảnh ở cõi trung giới, và sự thức tỉnh ở cảnh nào hoàn toàn tùy theo tâm thức con người rung động với nhịp rung của cảnh đó. Con người chỉ có thể tiếp xúc với vong linh ở cảnh đó hoặc cảnh thấp hơn mà thôi. Đa số những người qua đời đã lâu, thể vía đã được thanh lọc nên thường sống ở cảnh giới cao hơn. Do đó, họ có thể tiếp xúc với những người ở cảnh thấp hơn nếu họ muốn. Ngược lại, những kẻ thức tỉnh ở cảnh giới thấp rất ít khi biết đến các cảnh giới cao hơn. Những kẻ thức tỉnh ở cảnh thứ bảy hay thứ sáu chỉ muốn tìm về cõi trần mà thôi, ít khi ý thức cảnh giới khác. Có nhiều vong linh sau khi đã lên đến cảnh giới cao lại tìm về những cảnh thấp hơn. Không phải họ ham mê gì cõi này, nhưng vì lòng thương người, bác ái mà họ muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những kẻ lạc lõng, bơ vơ, không ý thức gì. Hamut im lặng một lúc rồi thong thả. Cứu trợ, giúp đỡ các vong linh bên kia cửa tử là một điều hết sức cần thiết, vì người chết thì nhiều, mà người hiểu biết lại chẳng có là bao nhiêu. Nhưng đâu phải ai cũng làm được việc này, phải có các quan năng đặc biệt như ông hay đợi khi chết mới giúp đỡ được chứ. Hamốt lắc đầu. Không phải khi từ trần mới làm được việc này. Khi còn sống ta vẫn có thể làm được, mà cũng không cần phải khai mở quan năng nào cả. Bất cứ ai biết suy nghĩ đều có thể làm được. Các ông nên hiểu rằng, khi ngủ, thể vía của ta được tự do, có thể hoạt động bên cõi âm. Nếu ta tập trung tư tưởng trước khi ngủ vào một sự giúp đỡ, an ủi, nhằm mục đích hướng dẫn, cứu trợ tất cả mọi người, không phân biệt, thì điều này sẽ được thực hiện. Chỉ có thế thôi ư? Như vậy ai chả làm được? Dĩ nhiên, điều này không nguy hiểm gì hết, vì tư tưởng có một sức mạnh thần giao đặc biệt, và có một mãnh lực phi thường ở cõi âm. Nếu ta tập làm những việc này, khi còn sống, ta sẽ không bỡ ngỡ, ngạc nhiên khi qua cõi bên kia, vì ta đã quen thuộc với nó rồi. Ta còn gặp những người nhờ tư tưởng của ta mà được giúp đỡ là đằng khác. Dĩ nhiên, họ sẽ đón tiếp ta nồng hậu, và từ đó sẽ tiếp tục làm những công việc này. Làm sao có thể dễ dàng như thế được? Hamốt mỉm cười. Nghe thì thật dễ, nhưng nó đòi hỏi một sự quyết tâm. Thứ nhất, việc làm của ta phải bất vụ lợi, dị tha, vô tư, vì cõi âm là cõi tư tưởng. Nếu ta có ý định mưu đồ một việc gì, những người khác biết ngay, và hậu quả lại chưa biết thế nào mà lường được. Thứ hai, đa số các vong linh đều u mê, ngoan cố, rất khó thuyết phục, vì các nghiệp quả, trói buộc hoặc lưu luyến cõi trần, vì con cháu khóc than, thương tiếc quá độ, họ đâm ra xúc động, khó siêu thoát. Do đó, công việc này đòi hỏi sự tế nhị, khéo léo, và một tâm hồn an tĩnh, không bối rối, xúc động. Nhưng khi ta đã phát tâm, thì tư tưởng này sẽ là một khí cụ rất tốt, giúp đỡ ta rất nhiều. Theo ý kiến của tôi, thì việc có một kiến thức rộng rãi về cõi âm là căn bản đầu tiên. Giáo sư Olin lắc đầu. Nếu nói rằng khi ngủ ta qua cõi âm, tại sao tôi không ý thức một chút gì cả? Phải có một bằng chứng nào rõ rệt mới tin như vậy được. Các ông nên hiểu về sự cấu tạo của con người. Trong lúc thức tỉnh, thể vía là cây cầu cho tâm thức. Mọi sự va chạm, rung động, cảm xúc bên ngoài do hệ thần kinh giao cảm được thể vía, chuyển vào tâm thức, sau đó mới ghi nhận ở khối óc. Bằng chứng là ta suy nghĩ trước khi ta hành động, có phải không? Nguyên nhân giấc ngủ là sự mệt mỏi của thể xác, nó cần phục hồi sức khỏe, nên nằm yên, nhưng thể vía lại khác, nó vẫn hoạt động. Vì bằng chứng là đôi khi ngủ sai, nhưng ta vẫn ý thức mọi việc xảy ra chung quanh, có đúng như thế không? Thể vía luôn rung động để đáp ứng với hoàn cảnh chung quanh. Vì tính chất này nó rất mẫn cảm với các rung động của bản năng, ham muốn, dục vọng. Các tính xấu như giận hờn, oán ghét chẳng qua là sự cô đọng của tư tưởng mà thôi. Sự cô đọng này tạo thành một lớp vỏ bao trùm lên thể vía và ảnh hưởng của nó. Do đó, tính tình con người chỉ là một thói quen của tư tưởng. Như tôi đã trình bày, tư tưởng thanh cao cũng như hèn hạ đều bị thu hút vào thể vía và trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm của con người. Bằng chứng là một người có tâm hồn thanh khiết, không thể hợp với những nơi ồn ào, náo nhiệt. Ngược lại, kẻ có tâm hồn náo động, không thể chịu nơi vắng vẻ, êm đềm. Có người tự hỏi tại sao họ không thể ngồi yên một chỗ, không thể tu tập các pháp môn thiền quán. Đó là vì thể vía của họ lao chao, muốn động. Họ cần biết cách chủ trị tình cảm, thanh lọc thể vía. Các món đồ ăn nặng trọc như thịt cá, rượu, các chất kích thích, cũng đem vào thể vía nuôi phần nặng trọc. Người tu phải triệt để từ bỏ các món ăn này, vì nó rất có hại cho việc tham thiền, quán tưởng. Thể xác và thể vía liên lạc với nhau qua bảy trung tâm giao điểm sinh lực, gọi là luân xa. Tại đây có một tấm màn cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần, để ngăn chặn ảnh hưởng cõi âm. Vì thế, ký ức và sinh hoạt lúc ngủ không chuyển sang khối óc vật chất. Tuy nhiên, đôi khi ngủ dậy, ta vẫn mường tượng có một cái gì mà không sao nhớ được. Đối với một người bình thường, thì luân xa không thức động nên tấm màn này khép chặt. nhưng rượu, thịt, các chất kích thích có thể phá hoại tấm màng này, khiến nó bị rách và ảnh hưởng cõi âm, có thể chuyển qua cõi trần, khiến y bị điên khùng hay rối loạn hệ thần kinh.
Bất chi, con đường cũng đã đi về, hồn nhiên cho nên sẽ quản thiên pháp địa, tâm hậu luôn đại thể hải hư. Đấy là công quả tám thường bậc chân tu chờ bao giờ.